Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, có lẽ nhiều người trong chúng ta thuộc nằm lòng đoạn tin mừng này về câu chuyện của Thomas. Bởi vì theo luật phụng vụ chia ra là 5A, 5B, 5C và mỗi một năm thì đọc một bài tin mừng khác. Tuy nhiên, Chủ nhật thứ hai của mùa phục sinh thì năm nào cũng đọc bài tin mừng này. Và vì thế cho nên bài tin mừng này được đọc gấp 3 lần, nhiều gấp 3 lần so với các bài tin mừng của các Chúa Nhật. Và câu chuyện nó cũng gây một ấn tượng mạnh, thành ra nhiều người trong chúng ta ghi nhớ câu chuyện này, ghi nhớ câu chuyện của Thomas. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta có những nhận định không mấy chính xác về phản ứng của Thomas, và chúng ta cũng có những nhận định xem ra như có vẻ bất công đối với Thomas, bởi vì cho Thomas là người cứng lòng tin. Nhưng thật ra nếu chúng ta đọc tin mừng, chúng ta thấy không phải chỉ có Thomas mà tất cả các tông đồ đều phản ứng như vậy. Khi nghe tin Đức Giêsu Kitô trỗi dậy thì các ông không thể nào hiểu nổi, bởi vì nó hoàn toàn không nằm ở trong suy nghĩ của họ. Và vì thế cho nên không phải chỉ có Thomas, nhưng mà các môn đệ khác cũng không sẵn sàng, chưa sẵn sàng để có thể tin vào một cái việc mà nó quá là vượt ra khỏi tầm suy nghĩ của họ. Thậm chí Đức Giêsu còn phải trách, thậm chí Đức Giêsu còn bảo rằng chúng con sờ mà xem tay chân thầy đây, ma nó làm gì có xương có thịt như các thầy, các con thấy thầy có đây. Rồi vì các ông vẫn còn chưa hoàn hồn, cho nên Chúa Giêsu bảo rằng ở đây các con có gì ăn không. Họ đưa cho Chúa một miếng cá nướng, rồi Chúa ăn trước mặt các ông để cho họ thấy là người đã sống lại thật, và Ngài có thân có xác thật, chứ không phải là ảo ảnh, mà là thân xác thật, thân xác đã phục sinh. Cho nên nếu Thomas có nói rằng tôi không được xỏ ngón tay vào lỗ đinh thầy, tôi không được đặt bàn tay vào cạnh sườn thầy thì tôi không tin, thì đó cũng là điều thật ra là chính đáng đối với ông. Bởi vì các tông đồ khác đã được chứng kiến, các tông đồ khác đã được gặp thầy phục sinh, các tông đồ khác như Gioan về sau nói chúng tôi đã đụng chạm đến đấng phục sinh, thì Thomas cũng phải được như vậy. Bởi vì rồi đây ông sẽ được sai đi, như chúng ta thấy Chúa Giêsu nói như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Và nếu như Phêrô, Gioan, Giacôbê đi để làm chứng thầy đã phục sinh, làm chứng Đức Giêsu Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, và các ông vỗ ngực nói rằng chúng tôi xin làm chứng bởi vì chúng tôi đã gặp, chúng tôi đã trò chuyện với người, chúng tôi đã cùng ăn uống với người sau khi người trỗi dậy từ cõi chết, chúng tôi đã được đụng chạm tới người, thì Thomas cũng sẽ lên đường và Thomas cũng sẽ phải làm chứng như vậy. Để rồi từ niềm tin, đức tin của các tông đồ được truyền lại cho mọi thế hệ tín hữu, cho đến chúng ta ngày hôm nay, chúng ta không thấy mà tin, và chúng ta là những người có phúc như lời Đức Giêsu nói. Thưa quý ông bà và anh chị em, đức tin của chúng ta nhận được từ các tông đồ truyền lại, và hôm nay chúng ta được gọi là những tín hữu, tức là những người tin. Chúng ta tin, tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã chết, đã được an táng, và ngày thứ ba người đã trỗi dậy. Đức Giêsu đã sống lại, Đức Giêsu đã chiến thắng tử thần và khải hoàn vinh quang. Mầu nhiệm phục sinh là trung tâm, vừa là khởi điểm nhưng còn là trung tâm của đức tin Công giáo. Thánh Phaolô sau này nói, nếu Đức Giêsu Kitô mà không sống lại thì anh em là những kẻ khờ dại nhất trong cuộc đời này. Nếu Đức Giêsu Kitô mà không sống lại thì đức tin của anh chị em chỉ là sự trống rỗng mà thôi. Nhưng Đức Giêsu Kitô đã sống lại là khởi điểm và là niềm tin trung tâm của đức tin. Và thật ra trong những thế kỷ đầu, thì tất cả mọi sinh hoạt của hội thánh đều xoay quanh cái mầu nhiệm phục sinh. Và cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy cứ mỗi ngày Chúa Nhật, mỗi ngày đầu tuần, mà bây giờ thành Chúa Nhật là ngày của Chúa, chúng ta đều đến nhà thờ để cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa. Chỉ sau này thì mầu nhiệm Giáng sinh mới được đề cập đến, chứ còn những thế kỷ đầu thì giáo hội chỉ mừng mầu nhiệm phục sinh mà thôi, bởi vì nó vô cùng quan trọng và nó là trung tâm của đức tin. Tuy nhiên, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta chỉ tuyên xưng Đức Giêsu Kitô phục sinh, Đức Giêsu Kitô đã trỗi dậy, Đức Giêsu đã chiến thắng tử thần, alleluia, chúng ta chỉ tuyên xưng như thế thôi thì cũng không đi đến đâu, cũng chẳng có ích lợi gì. Đức tin không phải chỉ để tuyên xưng, đức tin cũng không phải chỉ để được cử hành, ví dụ như chúng ta tham dự thánh lễ là để cử hành, nhưng đức tin còn phải là để sống nữa. Và bài sách thánh thứ hai, thư của Thánh Gioan tông đồ, và bài sách công vụ tác giả Luca cho chúng ta thấy phải sống đức tin như thế nào. Thánh Gioan trong thư của Ngài, Ngài nói chúng ta được Thiên Chúa yêu mến, Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại cho chúng ta, vì chúng ta, và thể hiện tình yêu đối với chúng ta. Chúng ta đã được Thiên Chúa yêu mến, và vì thế cho nên chúng ta cũng yêu mến Thiên Chúa. Nhưng mà yêu mến Thiên Chúa thì còn phải là yêu mến những người được Thiên Chúa sinh ra. Có nghĩa là chúng ta yêu mến Thiên Chúa, nhưng đồng thời chúng ta cũng còn yêu mến anh chị em. Tình yêu, lòng mến, hai chiều kích làm nên một, mến Chúa, yêu người. Nhưng nếu như thế thôi thì cũng chưa cụ thể. Và bài sách công vụ tông đồ hôm nay cho chúng ta thấy yêu mến như thế nào. Bài sách công vụ tông đồ nói với chúng ta, các tín hữu thuở ban đầu, họ sống với nhau rất là thân thương. Trước hết, họ chăm chú cầu nguyện và lắng nghe lời các tông đồ rao giảng, để họ được hiểu về Chúa hơn, để họ nắm bắt được giáo huấn của Chúa và hiểu biết giáo lý, chăm chú lắng nghe lời các tông đồ giảng dạy và cùng nhau tham dự lễ nghi bẻ bánh, tức là dự lễ như chúng ta. Và tất cả mọi người thì yêu thương nhau như là anh chị em ruột thịt, yêu thương nhau thân tình, và họ thể hiện tình yêu thương ấy bằng cách là không để cho ai trong số những người anh chị em của mình phải túng thiếu. Họ là những người, ai là những người có điều kiện hơn thì bán đi để trao cho các tông đồ, để rồi các tông đồ chia cho những người còn đang khó khăn. Không ai nghĩ mình có cái gì là của riêng hết. Không ai nghĩ là mình có cái gì là của riêng, nhưng mà mọi người đều coi là của chung. Có một trường hợp, hai vợ chồng kia đã bàn với nhau bán một miếng ruộng, xong rồi đem một phần tiền nộp cho Phêrô. Chúng ta biết câu chuyện ấy. Nộp cho Phêrô, người chồng bảo với Phêrô rằng đây tôi bán được thửa ruộng, được tương đây tiền, đây nộp cho ngài. Người vợ cũng bảo chúng tôi có tương đây nộp cho ngài. Phêrô bảo, ai xui các người gian dối như vậy? Có ai bắt phải nộp đâu, có ai bắt phải nộp đâu. Và tại sao lại gian dối? Và cả hai người đều bị trừng phạt chết ngay tại chỗ. Họ làm cái điều ấy là làm một cách hoàn toàn tự nguyện. Họ không thể nào để cho anh em của mình gặp khó khăn, không thể nào để cho anh em túng thiếu khi mình có điều kiện. Mỗi người đều tự cảm thấy thế. Tình yêu thương là như thế, và đức tin là như thế. Đức tin là như thế, tình yêu thương là như thế. Họ tự nguyện chia sẻ với nhau, và tất cả như là một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương trọn vẹn. Thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cũng là Chúa Nhật kính lòng Chúa thương xót. Kể từ gần 20 năm nay, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã thiết lập Chúa Nhật thứ hai là lễ kính lòng Chúa thương xót. Ông bà anh chị em chúng ta có thể thấy chúng tôi đã đặt tượng lòng Chúa thương xót trước mặt mọi người để chúng ta cùng chiêm ngắm. Đức Thánh Cha Francisco là người rất là cổ võ lòng thương xót, và vì thế cho nên Ngài đã thiết lập năm thánh lòng thương xót để mời gọi chúng ta khám phá ra lòng thương xót của Chúa. Và khi chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa thì chúng ta cũng thể hiện lòng thương xót, cũng như thể hiện tình yêu thương. Đó là cách để chúng ta tuyên xưng đức tin, đó là cách để chúng ta cho thấy đức tin đang hướng dẫn cuộc đời chúng ta như thế nào. Amen.